Làm quý nhân một đời của con trẻ. Tập 2A. Trí huệ dạy học trong Luận ngữ. Thầy Thái Lợi Quốc chủ giảng ngày 30 tháng 6 năm 2012. Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Kính chào quý vị trưởng bối, quý vị huynh trưởng, xin chào mọi người. Chúng tôi vừa nói với mọi người về dụ bổn, dục tri nhân giả, tất tiên tự tri. Chúng ta muốn có trí huệ để biết tình hình của người khác, trước hết phải có thể thời thời quán chiếu được tình hình của chính mình, tâm niệm của chính mình. Có thể quán chiếu được tâm niệm tương ứng với tập khí, tương ứng với tham sân si, nhanh chóng chuyển biến ý niệm này, chuyển thành chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Cách vật trí tri tức là luyện ở đây. Vật cách tức là tất cả những tập tính, ý niệm này khởi lên liền biết được, tri chí lập tức phát giác được, lập tức đối trị nó. Tâm niệm vừa chuyển vào trong chánh niệm, ý sẽ thành, tâm sẽ chánh, thân sẽ tu được. Tiếp đó mới có thể dùng sự chân thành của mình, tình thương của mình đi tề gia trị quốc bình thiên hạ. Lúc nãy chúng ta cũng nói tới, chúng ta muốn làm người thầy tốt, trước hết chúng ta phải là một học sinh tốt. Vậy học tập như thế nào mới là một học sinh tốt? Khổng Tử là tấm gương tốt của chúng ta. Khổng Tử nói, ngô thập hữu ngũ nhi chí ư học. 15 tuổi có tấm lòng thiên hạ. Chí ư học, học cái gì? Là học những học vấn tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Thật ra những học vấn này trong các ngành, các nghề đều bắt buộc có. Ngài có tấm lòng như vậy, Ngài trong các ngành, các nghề đều làm ra tấm gương tốt. Giống như chúng ta trong ngành giáo dục, chí hướng của chúng ta là gì? Quý vị huynh trưởng, chúng ta làm công tác giáo dục chí hướng là gì? Tôi sao lại thế này nữa? Có người nào trong đầu liền hiện ra một câu nói, chỉ nói câu nói đó là được rồi? Có không? Vị huynh trưởng nào? Nào, cảm ơn. Hoan nghênh vị huynh trưởng này. Chí hướng làm công tác giáo dục của anh ấy là gì? Anh đã lập chí gì? Tôi cho rằng đó là vị giảng thánh kế thừa tuyệt học, vị giảng thế khai thái bình. Tôi đang đợi câu nói này đây. Học di nhân sư, hành di thế phạm. Cảm ơn, cảm ơn. Truyền đạo, câu này là lời giải thích hết sức hay. Vì dạng thánh kế thừa tuyệt học, vì dạng thế khai thái bình. Người nam và người nam có thể tâm tâm tương thông. Nào, còn gì nữa không? Có vị huynh trưởng nào trong đầu quý vị hiện ra cái gì nữa? Nào, chúng ta hoan nghênh cô giáo Hoàng. Trưởng thiện cứu thất. trung thiện cứu thất. Được. Nghĩa là cô trưởng dưỡng tâm thiện của các em, cứu chữa sai lầm của các em, vì một trách nhiệm này. Được. Nào, cảm ơn cô giáo Hoàng. Đoạn này tương ứng với lời của Mạnh Tử: đắc thiên hạ anh tài nhi giáo chi. Anh tài, các em có bổn thiện, đem nó hiện hiện ra. Các em có thói quen không tốt, quý vị giúp đỡ, dẫn dắt các em, đối trị. Các em có thể trưởng thiện tâm, vai trò các em trong các ngành nghề, trong gia đình, có thể biểu diễn rất tốt. Còn gì nữa không? Có gì thầy cô nào đột nhiên trong đầu hiện ra một tâm cảnh, hoặc là một đoạn văn nào cũng rất tốt? Nào, bởi vì huynh trưởng này, hòa hợp với mọi thứ xung quanh. Hòa hợp với mọi thứ xung quanh. Được. Cái này cũng coi là trong nhà Phật có nói, trong việc tu đạo có bốn cái đức phải tu. Cái đức thứ nhất là tùy duyên diệu dụng. Cái đức thứ hai là uy nghi hữu tắc. Cái đức thứ ba là nhu hòa chất trực. Cái đức thứ tư là đại chúng sanh khổ. Chúng ta thấy bây giờ gia đình và xã hội xung đột không ngừng. Có thể gia đình hòa lạc, đoàn thể hòa lạc sẽ làm ra cho xã hội này một tấm gương tốt. Hơn nữa những kinh nghiệm này còn có thể chia sẻ, cúng dường cho người có duyên. Cái này là đại chúng sanh khổ. Không phải người đó rất đau khổ, sau đó quý vị bên cạnh có họ chảy nước mắt. Quý vị phải hiểu rõ nguyên nhân nỗi khổ của họ nằm ở đâu. Sau đó quý vị làm gương để khiến cho họ ngưỡng mộ, noi gương quý vị. Đây là thay chúng sanh chịu khổ. Nhu hòa chất trực. Sự nhu hòa này là nhu nhuyễn, đừng cho người ta áp lực. Giống như tôi tiết học trước đã cho mọi người không ít áp lực, tôi phải phản tỉnh. Chất trực là chân thành. Sự tu học trong nhà Phật phải tu bốn đức này. Tôi cảm nhận được, thật ra tiếp thu tất cả giáo huấn của các tộc quần, tôn giáo, những đức hạnh này đều là tương thông. Bởi vì tôi vừa hay hôm qua có tới tiểu học Nam Dương. Tại sao tới tiểu học Nam Dương? Bởi vì hiệu trưởng tiền nhiệm của tiểu học Nam Dương, hiệu trưởng Dương và hiệu trưởng hiện tại, hiệu trưởng Chung, họ đối với ngành giáo dục hết sức có sứ mệnh. Họ hy vọng bồi dưỡng nhân tài cho quốc gia. Chúng ta nhìn thấy những hiệu trưởng như vậy mang trong lòng sự an nguy của cả quốc gia, hy vọng cử tài cho đất nước. Nếu như quý vị gặp được người như vậy, quý vị sẽ làm thế nào? Hello? Quý vị sẽ làm thế nào? Hai bên sườn cắm dao, phải không? Xả mệnh theo quân tử. Cho nên, có nhân duyên này cũng để tôi đến trường của họ, giao lưu cùng đại chúng, có một cơ hội học tập. Kết quả, chúng tôi khi vừa nói chuyện với nhau, hiệu trưởng Chung hiện tại, cô có thể thấu hiểu, thì cô trong trường bây giờ đều rất bận. Cho nên, muốn họ tới đây nghe một tiết học, có một số thầy cô không lý giải, tôi đã bận thế này rồi. Cho nên, nhu hòa, không có hạ mệnh lệnh, tất cả đều phải đi nghe cho tôi. Cô không làm vậy. Cô vừa đi nước ngoài về, cô mua rất nhiều sô-cô-la rất ngon, sau đó mời thầy cô trong cả trường ăn. Đang ăn, mọi người nói, sô-cô-la này thật là ngon, cô đem về nhiều như vậy nặng quá. Cô nói, bởi vì rất là ngon, tôi nhất định phải chia sẻ với mọi người, nặng cũng không sao. Lần này chúng tôi sắp xếp tiết học này cũng rất là hay, muốn chia sẻ với mọi người nhất định phải tới. Quý vị coi, cô rất nhu hòa, mặc dù cô làm hiệu trưởng, quý vị không nhìn thấy cái quan khí đó, sự áp đặt đó. Nhưng cô thì rất chân thành, bởi vì cô nghĩ cho các thầy cô cũng nghĩ cho học sinh. Thậm chí tiết học buổi tối dạy cho phụ huynh, còn nghĩ cho gia đình của họ. Cô có thể cảm nhận được học sinh sau này đối mặt với xã hội, trước hết phải cắm rễ đức hạnh. Có thể thấu hiểu cuộc đời tương lai của các em, đây cũng coi là tâm cảnh thay chúng sanh chịu khổ. Hơn nữa, cô không đi yêu cầu giáo viên của mình. Cô bắt đầu làm từ chính mình trước, uy nghi hữu tắc. Cô hiệu trưởng này vào tháng 4 đã tới trung tâm của chúng ta, có tham gia 3 ngày hội trại hiệu trưởng. Kết quả, sau khi quay về, chồng cô nói với cô, em thay đổi rồi. Em thay đổi rồi, tức là uy nghi hữu tắc. Quý vị làm được khiến cho người ta cảm thấy quý vị thật sự có thay đổi, phải làm ra tấm gương tốt, cái đó tùy duyên diệu dụng. Hôm nay đối mặt với nhóm học sinh có duyên với mình, thế nào là tùy duyên? Tận tâm tận lực là tùy duyên, quý vị không tận lực là tùy tiện. Không phải tùy duyên, diệu dụng diệu ở đâu? Tận tâm tận lực, không để trong tâm trở thành phiền não, trở thành gánh nặng. Tận lực rồi, đi ngủ nằm xuống 3 phút là ngủ được, vậy mới dịu. Nếu không, quý vị gánh vác trách nhiệm, sau cùng ngủ không được, cảm thấy còn phải uống thuốc an thần thì không dịu nữa. Cho nên cái dịu này, dịu ở đâu? Không sanh ra phiền não, không bận tâm, không lo lắng, an trú hiện tại, tận lực đi làm là đúng rồi. Hơn nữa, rất kỳ diệu. Quý vị thực sự nghĩ cho tất cả mọi người, như có thần giúp. 4 chữ này có phải thành ngữ không? Có phải vô duyên vô cớ mà có? Có nghe qua câu thành ngữ này chưa? Như có thần giúp. Quý vị không có phản ứng, có thể chưa trải qua như có thần giúp. Điều này không được miễn cưỡng, thể hội cuộc đời của mỗi người không giống nhau. Câu như có thần giúp này, sư trưởng của chúng tôi, Ngài hết sức nhân từ. Ngài từ lúc mười mấy tuổi đã nghĩ rằng, bởi vì bản thân Ngài thất học, không được đi học. Hồi đó lại đang chiến loạn, kháng chiến chống Nhật. Cho nên Ngài cảm thấy thất học rất đau khổ. Ngài liền nghĩ trong lòng, làm sao khiến người trong thiên hạ được học, đọc sách thánh hiền. Mười mấy tuổi, tôi mười mấy tuổi còn không biết đang lăn lộn ở đâu, còn đang tạo nghiệp ở đâu. Khác biệt quá nhiều. Chả trách ông cụ 26 tuổi gặp được 3 vị cao tăng đại đức, có đạo đức học vấn cao nhất Đài Loan đương thời. Đây không phải là điều ngẫu nhiên. Thật ra trong cuộc đời một người, không có một việc gì là ngẫu nhiên, cũng không có may rủi. Đều do tâm của mình đang chiêu cảm tất thảy nhân duyên. Đại cách mạng văn hóa đương thời, sư trưởng 2 tuần lễ không ngủ được. Tại sao? Từ đường là cái gốc của dân tộc chúng ta. Đem từ đường lật đổ đi, làm sao dạy hiếu đạo? Làm sao dạy thần chung truy diễn? Cho nên chúng ta nghe thấy điểm này, ông cụ thật là phong phạm thánh hiền của chúng ta. Lo trước nỗi lo thiên hạ. Vì sao? Viết ra một bài văn đã đăng trên báo chí của Đài Loan. ông cụ đề xướng tông từ trăm họ. Cái suy nghĩ đó, ví dụ nói họ Lâm, từ đường đó của họ chính là từ đường họ Lâm. Từ Tỷ Can mãi cho tới Thánh Hiền họ Lâm, lịch đại của họ, toàn bộ thần vị đều liệt kê bên trên, tộc phổ cũng ở bên trên. Quý vị coi, một người đi tới từ đường như vậy, Diễn Tổ Tỷ Can, gần nhất là tiên sinh Lâm Tắc Từ. Quý vị nói lúc đó họ có cảm nhận được tổ đức không? Sự gia hộ của tổ tiên và cả đức phong của tổ tiên đáng để noi gương không? Trạng thái thân tâm đó của con người sẽ đổi khác, tấm lòng tri ân báo ân sẽ mở ra. Mỗi một tộc họ đều thiết kế như vậy. Ông cụ từ lúc còn trẻ như vậy đã suy nghĩ cho cả dân tộc, cho cả thiên hạ. Cho nên xin hỏi mọi người, ông cụ đứng trên vũ đài Liên Hiệp Quốc có phải điều ngẫu nhiên không? Cũng là tâm chiêu cảm tới. Chúng ta muốn đứng ở Liên Hiệp Quốc có dễ đứng không? Liên Hiệp Quốc đều là nhân duyên giữa quốc gia và quốc gia. Làm sao cá nhân chúng ta được đứng trên đó? Tổ tiên gia hộ như có thần giúp. Vì sao đã làm khóa học 3 năm ở quê hương sư trưởng? Tôi nhớ là đầu năm 2008, sau khi Tết xong, sư trưởng đối với hơn 300 học sinh chúng tôi, tức là hơn 300 đồng nhân ở Lô Giang, câu nói đầu tiên: chúng ta ở đây 2 năm phổ biến văn hóa truyền thống, có thể làm tới mức độ này đều nhờ đức của tổ tiên, không phải bất kỳ ai có thể kể công được. Cho nên ông cụ nhắc nhở chúng tôi chân tướng này: tổ tiên trong vô hình vẫn đang gia hộ. Nhà tích điều thiện, ắt có niềm vui. Kể cả nhân duyên chúng tôi ở Malaysia phổ biến văn hóa truyền thống, hội công chức hiệu trưởng đã phát tâm hết sức quan trọng. Đó là hội công chức do các hiệu trưởng của 984 trường tiểu học Hoa Văn Tây Bộ thành lập. Lúc đó, tất cả những cán bộ này, Tổng hội trưởng Bành Trung Lương, còn có Tổng thư ký Lý Kim Hoa của chúng ta, tất cả cán bộ cùng nhau tới Lô Giang giao lưu, thăm học, quay về ra quyết định này, 5 năm đào tạo nguồn giáo viên văn hóa truyền thống Malaysia trong trường học. Quý vị đừng có nghe như là nghe kể chuyện, đoạn này đều sẽ ghi lại trong lịch sử dân tộc của chúng ta. Xin hỏi tiền đề này có liên quan tới viện Hán học sau này không? Có. Những duyên phận này đều đang tiếp tục phát triển. Thực ra mà nói, viện Hán học, nghe thấy ba chữ này tôi cũng có phần sắp không ngủ được nữa. Hơn nữa, hồi đó Thủ tướng Najib ủng hộ ký tên. Ký tên xong hôm sau, sư trưởng tới khích lệ chúng tôi. Câu đầu tiên ông cụ nói: thực sự là sự bảo hộ của chân chủ. Mọi người học được chưa? Đây là sự thật, cũng là trí huệ. Sự thật thực sự là Allah bảo hộ. Và chúng ta trên vùng quốc thổ này có thể có được nhân duyên như vậy cũng phải nên cảm ơn Allah. Cho nên sư trưởng ứng đối tiến thoái luôn có trí huệ, người biết học học được rất nhiều. Sau đó lập tức đặt ra mục tiêu: chúng ta phải đem viện Hán học của châu Âu chuyển về đâu? Chuyển về Malaysia, phải không? Hán học phải nên là vùng đất của người Hoa, vùng đất của người Hán. Tại sao trung tâm Hán học lại ở châu Âu được? chúng ta có mất mặt không? Quý vị không thấy mất mặt sao? Biết hổ thẹn gần với dũng. Sứ mệnh đã tới rồi, không thể để tổ tiên mất mặt được. Quý vị coi tiên sinh Liễu Phàm nói: xa thì nhớ đức tổ tiên, gần thì bồi lội cha mẹ. Con người mấy thời đại chúng ta có sai lầm, tại sao quên mất giáo huấn của lão tổ tiên? Chúng ta lại phục hưng nó lên là bù đắp lỗi lầm một hai thế hệ trước chúng ta. Đây cũng là trách nhiệm của chúng ta. Trên nhớ báo ân nước, dưới nhớ tạo phước nhà. Văn hóa không truyền thừa, gia đạo chúng ta làm sao truyền xuống được? Ngoài nhớ cứu người nguy cấp, bây giờ cả thế giới đều cần đến văn hóa truyền thống, họ mới có thể từ cạnh tranh đấu tranh chuyển thành thương yêu lẫn nhau, thành đạo nhân ái nghĩ cho người khác, thành mục tiêu thế giới đại đồng. Ngoài nhớ cứu người nguy cấp, trong nhớ kiểm điểm lỗi mình, bắt tay từ cách vật, từ đối trị tà niệm. Và mục tiêu là gì? Cổ chi dục minh minh đức ư thiên hạ giả. Cho nên quý vị thấy tiên sinh Liễu Phàm rất có học vấn. Quý vị coi trong lời phát nguyện ông phát, và từ chỗ bắt đầu, trong nhớ kiểm điểm lỗi mình, sư trưởng đã đặt ra mục tiêu cho chúng tôi, viện Hán học phải chuyển về Malaysia. Tôi làm sao tự nhiên lại ho lên vậy? Có thể là trong tâm có áp lực. Có áp lực thì không dịu lên được, phải không? Phải tùy duyên dịu dụng. Tại sao phải có áp lực? Tâm có điều lo lắng thì không được chân chánh. Có điều lo sợ thì không được chân chánh. Quý vị sợ cái gì? Lúc này phải nhớ đến câu thành ngữ như có thần giúp này, quý vị sẽ không sợ nữa. Quý vị thật sự tin tưởng dạng loại tương cảm, dĩ thành dĩ trung. Quý vị dùng tâm chí thành, quý vị cống hiến ra một lòng trung, không hề ngần ngại, nhất định sẽ cảm ứng với dạng loại. Thiên đạo vô thân, thường cùng thiện nhân. Thật ra chúng ta rất nhiều điều lo lắng từ đâu mà tới? Từ việc không tin tưởng chân lý mà tới, từ việc không tin tưởng chính mình mà tới. Thật vậy, gốc rễ phiền não ở sự hoài nghi, không tin tưởng. Tôi mặc dù không tin tưởng, nhưng có uy đức của sư phụ gia hộ dần dần khiến tôi tin tưởng. Hán học, chúng tôi ngây môn làm văn cũng thi không đạt yêu cầu. Hán học này phải có nhà đại học vấn đến dẫn dắt chúng tôi. Sư trưởng là ở Hồng Kông. Cách đây không lâu, vừa hay có hội trưởng Lăng Tư dẫn theo vị giáo sư Lưu Khắc Hùng tới gặp sư trưởng. Giáo sư Lưu là truyền nhân đời thứ tư của đại sư Chương Thái Viêm đã xuất hiện. Muốn làm viện Hán học, người ta liền xuất hiện. Đâu có trùng hợp vậy. Sau khi sư trưởng vừa gặp mặt giáo sư Lưu, tìm hiểu được cơ sở quốc học của thầy thâm hậu như vậy, là nói một câu: hai người chúng ta gặp nhau là do tổ tiên an bài, như có thần giúp. Ông cụ này cũng rất khâm phục tấm lòng của sư trưởng, vì thiên hạ, vì dân tộc. Cho nên lúc đó đã nhận lời: được, tôi chắc chắn sẽ tới Malaysia dạy học. Cho nên hồi đầu tháng, mọi người không nhìn thấy tôi đã bay tới Bắc Kinh, đích thân khởi thỉnh giáo sư Lưu đến trung tâm Đại Mã chúng ta để giảng dạy. Chúng tôi phải hành lễ của đệ tử. hai gối quỳ xuống xin ông cụ đến dạy học. Bởi vì một trưởng bối như vậy hầu như đã là hạt gạo sót lại trên sàn. Quý vị nói truyền nhân quốc học căn bản là những người ở độ tuổi 80-90 tuổi như sư phụ mới truyền thừa lại được. Nhưng giáo sư Lưu chỉ có 70 mấy tuổi. Bởi vì giáo sư Lưu hồi thầy 30 mấy tuổi đã cùng thầy của mình là Lâm Doãn, đó là truyền nhân đời thứ ba, cùng làm việc cho chính phủ Đài Loan. Cho nên khi thầy còn rất trẻ, học vấn đã nhận được sự khẳng định rất lớn. Bây giờ thầy mới hơn 70 tuổi. Thầy trả lời thư cho sư phụ, một câu nói sau cùng, đây đều là khí tiết của người đọc sách chúng ta. Một câu nói sau cùng là đạo diễn bất từ. Mặc dù là gánh nặng đường xa, nhưng là việc đạo nghĩa tuyệt không thoái từ, lập tức gánh vác ngay. Ông cụ đang biểu diễn cho chúng ta, hậu bối chúng ta càng nên dũng cảm đi gánh vác. Không chỉ chính mình phải gánh vác, phải tiến cử nhân tài cho dân tộc quốc gia. Quý vị huynh trưởng, bên cạnh quý vị có người nào Hán học rất thâm hậu không? Quý vị phải chủ động tiến cử đến viện Hán học nha, phải không? Chọn nhân tài cho thiên hạ là nhân ái. Câu nói này mọi người đều nhớ chứ? Vẫn chưa được 21 lần. Những giáo huấn này mỗi người chúng ta hiện tại đều có thể làm. Cho nên tiên sinh Tăng Quốc Phan, tiên sinh Lâm Tắc Từ lúc nào cũng có một quyển sổ ghi chép nhân tài. Tiên sinh Lâm Tắc Từ bị đầy tới Tân Cương, đi ngang Hà Nam, tiến cử một nhân tài trụ cột về sau, bị đầy ải, có buồn phiền không? Có buồn phiền không? Chúng ta buồn phiền, ông không có buồn phiền. Không vui buồn gì vật tốt xấu, nơi đường miếu trên cao vẫn lo cho dân, nơi giang hồ xa xôi vẫn lo cho quân. Ông không vì cảnh ngộ mình gặp phải mà bi thương, niệm niệm vẫn nghĩ cho quốc gia. Quốc gia đầy ải, trung thần này ông không chỉ không quan trách, niệm niệm còn ở đó ghi lại nhân tài cho quốc gia. Cho nên quý vị coi Phạm Trọng Im bị đầy 4 lần. Có một lần khi ông bị đầy đã nói một câu rằng khởi từ dân thủy tam thiên lý. Ông bị đầy bao xa? 3.000 dặm. Ngồi trên thuyền đi đầy 3.000 dặm, tâm trạng không hề bị ảnh hưởng. Do tế sang di thập vạn dân, tôi đi đến vùng đất đó còn có 10 vạn bá tánh có thể chăm sóc, vẫn có thể cống hiến cho quốc gia. Ông không có ưu sầu. Cho nên những thánh hiền nhân này, họ không có cái tôi, họ sẽ không có những phiền não đó. Gặp phải bất kỳ cảnh giới nào cũng liền nghĩ tới nhân dân, tới đất nước. Chọn nhân tài cho thiên hạ là nhân ái. Kể cả chúng ta bây giờ đang làm công tác giáo dục, đang giáo dục học sinh. Công đức thứ nhất là gì? Mong dĩ dưỡng chánh thánh công giả. Quý vị cắm rễ cho nhân cách đạo đức của một em nhỏ, sau đó lại nắm lấy thời kỳ hoàng kim khi em còn nhỏ có trí nhớ tốt, đem kinh điển đều học thuộc lòng. Đứa trẻ này về sau là người tài. Cho nên tại sao kinh dịch mới nói mong dĩ dưỡng chánh thị thánh công giả? Sự nghiệp thần thánh như vậy, và chúng ta nhìn thấy trong dưỡng chánh di quy có một đoạn là thiên hạ hữu chân giáo thuật, có phương pháp giáo dục thực sự đúng đắn, tư hữu chân nhân tài. Giáo thuật chi đoan, tự lư hạng thủy. Những phương pháp dạy học tốt này nằm ở đâu? Ở trong tông từ của gia tộc. ở trường tư thục trong con hẻm, trường học ở trong một gia đình, ở trong tư thục. Vậy thế nào? Giáo chi đạo quý dĩ chuyên. Vậy con trẻ định lại chuyên chú, từng bộ kinh thâm nhập đọc thuộc lòng. Chúng định rồi, định trong kinh giáo, định chúng sẽ mở trí huệ. Cho nên dân tộc chúng ta đời đời đều sanh thánh hiền. Phương pháp này bây giờ quý vị không hiểu nó, không dùng nó, chúng ta dạy học trong trường cảm nhận rất rõ ràng, tố chất của học sinh xuống dốc hết sức nhanh. Quý vị phải dùng đúng phương pháp. Quý vị một ngày không để chúng chuyên chú, một ngày xếp 6 môn, xếp 7 môn, đầu óc của chúng hơi bị choáng váng rồi. Quý vị đừng nói các em nữa. Quý vị đồng đạo, quý vị huynh trưởng, chúng ta đều đã trải qua như vậy. Xin hỏi mọi người, quý vị mười mấy năm, từ tiểu học cấp 2, cấp 3, mười mấy năm quý vị đã ghi nhớ những lời nào? Kinh nghiệm chung của chúng ta, trước khi thi, nước tới chân mới nhảy. Thi xong rồi, toàn bộ trả lại thầy cô. Có kinh nghiệm này không? Thời gian mười mấy năm, nếu như mười mấy năm này hoàn toàn học văn hóa truyền thống thì ghê gớm lắm, có phải không? Nhưng chúng ta nếu như không quay về phương pháp dạy học đúng đắn này, chúng ta còn lầm lạc mấy đời người. Bài văn học sinh tiểu học những năm đầu dân quốc viết, thạc sĩ, sinh viên đại học bây giờ viết không ra. Từ nhỏ họ đã đang tích lũy. Nhưng nói cho mọi người nghe, quý vị bây giờ nói gì đi nữa, người ta chưa chắc đã tin, có phải không? Phải làm ra, quý vị phải có một trường từ A tới Z, từ 4 tuổi cứ dạy mãi, dạy tới 10, 20 tuổi, kết quả cho ra đều là tướng tài, nhân tài trụ cột, ngành giáo dục sẽ tin tưởng. Thực sự phương pháp dạy học của truyền thống Trung Hoa mới có thể sinh ra nhân tài, mới có được định, mới có được trí huệ, phải làm thí nghiệm. Bây giờ thời đại này, muốn chứng minh một chân lý đều không phải trong một thời gian ngắn là có thể chứng minh được, đều phải hạ công phu thật sự. Cho nên Tăng Tử mới nói, đến chết mới thôi, con đường không dài sao, phải không? Phải làm cả một đời. Tôi nói cho mọi người nghe, không phải chúng ta một đời này, không phải phải 3 đời người, 4 đời người kiên nhẫn miệt mài mà làm. Nhưng mà tôi rất an tâm, học sinh của quý vị đều đã đang chuẩn bị rồi. Mọi người có chạy qua đại đội tiếp lực không? Học sinh của quý vị đã chuẩn bị trước rồi. Quý vị cũng không có chút phản ứng. Quý vị muốn tôi hôm nay ngủ không được sao? Phục hưng văn hóa đứt đoạn rất là dễ. Muốn phục hưng thì không hề dễ. Giống như một người học cái xấu rất nhanh, muốn khiến cho họ chỉnh sửa lại thì không dễ dàng như vậy. Cho nên quý vị coi người xưa thận trọng như vậy, chúng ta 5.000 năm nay không xuất hiện tình hình này, không xuất hiện nguy cơ văn hóa. Cho dù triều đại đổi thay, nhưng cả chế độ giáo dục chưa bao giờ thay đổi. Có thể khiến ngành giáo dục trên toàn thế giới thực sự coi trọng phương pháp dạy học đúng đắn không? Trong Tam Tạng Kinh có nói, nhân chi sơ tánh bổn thiện, khôi phục minh đức mới là mục tiêu của giáo dục, chứ không phải tri thức, chứ không phải kỹ năng mà thôi. Giáo chi đạo quý dĩ chuyên mới có thể thực sự mở trí huệ căn bản của chúng. Quý vị dạy chúng một đống tri thức, ghi nhớ một đống, chúng không định lại được. Ghi nhớ một đống những tri thức đó vô ích, quý vị phải nhớ chân lý, phải nhớ kinh điển. Chúng định trong những chánh niệm này rồi, chúng sẽ mở trí huệ. Vậy Hán học của chúng ta từ 4 tuổi dạy cho tới 10, 20 tuổi. Quý vị nghe tới đây có nói là đời này kiếp này không ta còn ai, tiến lên. Chọn người cho thiên hạ, xin hỏi mọi người chọn người nào trước? Phải chọn bản thân quý vị trước. Bản thân quý vị còn không dẫn đầu, làm sao dẫn dắt người xung quanh đứng ra? Quý vị phải thường giúp đỡ tìm nhân tài, nếu không tôi sẽ càng ốm đó. Tất nhiên tôi không thể uy hiếp mọi người. Cho nên chúng tôi tranh thủ sắp xếp giáo sư Lưu đến giảng dạy cho chúng ta. Lúc bắt đầu sẽ dạy cơ sở trị học trước, tức là văn tự học. Trong văn tự có từ hình, từ âm, từ nghĩa. Từ hình, thuyết văn dạy tự mà chúng ta quen thuộc. Lúc nãy khi bắt đầu viết chữ giáo đó, chữ đó trong thuyết văn dạy tự đều có. Cái thứ hai là tự âm, cách đọc của cổ âm. Những chữ quảng vận này, những sách này đều có. Đường thi chúng ta phải dùng cổ vận mới đọc ra được. Bình thường khứ nhập, chữ thanh nhập đó đọc ra được. Tôi có hát cho mọi người nghe rồi. Quý vị sẽ biết sự gieo âm đó rất là hay. Quý vị đang đọc thì bỗng hát lên. Cho nên người xưa sẽ không bị bệnh trầm cảm. Phải không? Họ đọc hai bài thi kinh, đang đọc bỗng hát lên. Tâm trạng u buồn sẽ được giải tỏa ra hết. Cho nên không có bệnh trầm cảm. Bây giờ bệnh trầm cảm rất nhiều đều do không có những bài thi ca hay như vậy để ngâm đọc, sau đó còn hát mấy bài. Cho tôi một ly nước quên tình, càng hát càng khổ, phải không? Cho nên chúng ta vừa nói chân thiện mỹ. Quý vị không thể xa rời chân thiện mỹ. Chân là chân lý. Mỹ là gì? Luận ngữ có nói, thi tam bách, nhất ngôn dị tế chi, viết tư vô tà. Những âm nhạc đó, những nghệ thuật đó, phải khiến tư tưởng của họ hết sức thuần chánh. Chứ không phải có tà niệm, chứ không phải có những phiền não này. Cho nên, khoa học cầu chân. Lúc nãy có nói với mọi người, vật chất và tâm lý không thể nào tách rời. Thực ra đạo lý này cũng rất dễ hiểu. Tướng do tâm sanh. Chúng ta thường đang nói nhân tố quan trọng nhất của sức khỏe là gì? Tâm trạng. Có không? Quý vị coi, rất nhiều sách đều nói như vậy, có liên quan tới sức khỏe. Trước hết, tâm trạng đứng vị trí đầu. Rất nhiều chuyên gia ung thư đều nói tâm trạng đứng vị trí đầu. Cái đó là những nhân tố như ngủ nghỉ, vận động, ăn uống. Nhưng tâm trạng vẫn là đứng đầu tiên. Khoa học trong 300-400 năm nay có một đường lối sai lầm là đem vật chất và tâm lý tách rời ra để nghiên cứu. Sự nghiên cứu này sẽ khiến cho người ta cảm thấy thế giới bên ngoài không liên quan tới nhân tâm. Cho nên thiên tai bây giờ nhiều như vậy, rất ít khoa học gia nghĩ tới vấn đề của nhân tâm. Nhưng trong kinh điển đều đã nói ra. Kinh Thư nói, làm thiện giáng trăm điều lành, làm bất thiện giáng trăm điều tai ương. Nhà vật lý học cận đại thực sự đã nghiên cứu ra. Có một quyển sách đã nói rõ ràng, tên là Bí mật của niệm lực. Quyển sách này của họ đã nhắc tới lượng tử lực học cận đại đã nghiên cứu ra. Họ đem điện tử tiếp tục tách ra, tách tới 1/10 tỷ, tách tới sau cùng hạt sơ cấp không tách được nữa. Tách ra phát hiện điều gì? Phát hiện cái tướng vật chất ban đầu đó là một tướng do ý niệm con người sanh ra. Cho nên cơ sở của vật chất là gì? Là ý niệm. Cho nên lượng tử lực học cận đại nói căn bản không có sự tồn tại vật chất, là huyễn tướng do ý niệm tương tục sanh ra. Bây giờ chúng ta nhìn thấy cái này đều là hiện tượng do ý niệm chúng ta tương tục sản sanh ra. Tại sao tương tục? Bởi vì nó luôn luôn biến đổi. Quý vị huynh trưởng, tôi biến đổi chưa? Tâm của tôi không biến đổi. Không phải, tâm của tôi cũng khác rồi. Thân thể có biến đổi không? Luôn luôn biến đổi, ý niệm quý vị biến đổi, thân thể quý vị sẽ theo đó mà biến. Cho nên phát hiện này rất quan trọng. Vì vậy, tại sao khi chúng ta nói về phong thủy, tiên sinh Lâm Tắc Từ nói, tồn tâm bất thiện, phong thủy vô ích. Tâm quý vị không thiện, phong thủy đó sẽ biến thành không tốt, vật chất bên ngoài tương ứng với nhân tâm. Cho nên nhà vật lý học Cận Đại đã nói, dĩ tâm khống vật. Vật chất bên ngoài có thể dùng tâm lý mà khống chế. Cho nên thí nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bụng Thắng, ý niệm con người thiện, kết tinh của nước sẽ rất đẹp. Điều này đã chứng minh, kể cả chúng ta đã đối với hồ Tỳ Bà ô nhiễm rất nhiều năm rồi, đã chúc phúc dòng nước đó, chúc phúc được nửa tiếng đồng hồ, hồ nước đó trong sạch được nửa năm. Có phải dĩ tâm khống vật không? Phải. Cho nên phát minh này đối với chúng ta rất quan trọng. Bắt đầu từ bây giờ, lợi ích người xung quanh, lợi ích thế giới bắt tay từ đâu? Thiện niệm, ý niệm thuần tịnh, thuần thiện. Cho nên quý vị làm vợ, những lúc nổi giận đừng có đi nấu ăn. Tức chết mình mất, tức chết mình mất. Có thể vừa ăn xong, rầm, ngã lăn ra, trúng độc. Thiện, thông thường mà nói, tôn giáo cứu thiện. Nhưng mọi người bình tĩnh, bây giờ rất nhiều chiến tranh có liên quan tới tôn giáo không? Nếu như hiện tượng này tiếp tục diễn ra, làm sao khiến người ta tin tưởng tôn giáo cứu thiện? Tất cả tín đồ tôn giáo chúng ta, chẳng phải đã bôi nhọ thánh hiền của tất cả tôn giáo rồi sao? Những giáo huấn tốt như vậy, kết quả người thế gian nói tôn giáo cũng không thể thiện, cùng cả giả cùng đánh nhau. Cho nên người có tín ngưỡng tôn giáo, kể cả đệ tử thánh hiền chúng ta học văn hóa truyền thống, đều phải hiển dương cái thiện, nhân ái. Nếu như chúng ta luôn tranh cãi, người ta còn tin những giáo huấn thánh hiền này không? Cho nên tại sao tôn giáo lại phát sinh xung đột? Không phải vấn đề của tôn giáo, cũng không phải vấn đề của kinh điển. Là người học không học giáo huấn của kinh điển. Họ vẫn thuận theo tập tính thương ghét của mình, sau cùng lôi cả tôn giáo xuống nước. Ví dụ nói, Hồi giáo nói thánh chiến. Thánh chiến là người khác xâm hại quốc gia của mình, bảo vệ quốc gia của mình mới gọi là thánh chiến. Quý vị phát động chiến tranh với người ta thì không phải thánh chiến, đó là bắt nạt người khác. Sẽ biến thành lấy danh nghĩa tôn giáo để làm việc xấu xa của mình. Cho nên tất cả người học tôn giáo, người học giáo huấn thánh hiền phải làm gương tốt cho thế gian. Chúng ta tất cả mọi nơi phải là thiên quốc, phải là thế giới đại đồng, người khác mới tin tưởng. Nếu như đến với đoàn thể chúng ta âm mưu đấu đá, người ta đều giật mình sợ hãi, làm sao còn tin tưởng kinh điển, phải không? Sao quý vị lại nhìn tôi ngây ngô như vậy? Đây đều là chúng ta phải rất có trách nhiệm để đối mặt những tình hình này. Mỹ, nghệ thuật cầu cái đẹp. Vậy nên là tất cả tác phẩm nghệ thuật vừa nhìn vào liền khiến cho người ta sanh khởi mỹ cảm. Đẹp ở đâu? Khiến tâm đẹp. Những tác phẩm nghệ thuật này là hun đúc tinh thần thì mới đẹp được. Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm cả nhà học làm người tốt, thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.